Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khám phá ra các văn thể và tìm hiểu môi trường làm phát sinh ra các thánh vị đã là hai yếu tố chính ghi dấu sự tiến triển của việc chú giải và tìm hiểu sách thánh vị. Tác giả và người thăng tiến kiểu khám phá và tìm hiểu này là học giả người Đức Hermann Gunkel. Sau nhiều nghiên cứu và qua các khảo luận nhỏ, học giả Gunkel áp dụng các kết quả đạt được vào trong nỗ lực tìm hiểu toàn sách thánh vị và trong cuốn Chú giải các thánh vị xuất bản năm 1926, ông trình bày lý thuyết của mình. Phần 2 của sách được xuất bản sau khi ông qua đời, tựa đề Dẫn nhập vào các thánh vị. Einleitung in die Psalmen, xuất bản tại Göttingen năm 1928 và 1933. Trong số các học giả nổi tiếng có công tìm hiểu sách thánh vị, còn có học giả người Bắc Âu Sigmund Movinkel. Ông đã bắt đầu nghiên cứu các thánh vị hồi năm 1916 và các kết quả cô đọng trong tác phẩm tựa đề Opfersang, Opfer, Tiến dâng ca hay ca dâng tiến, xuất bản năm 1951. Sau đây là các điểm nổi bật trong các lý thuyết của hai học giả Gunkel và Movinkel. Khác với kiểu tìm hiểu trước đó, thường sắp xếp các thánh vị dựa trên nội dung, học giả Gunkel là người đầu tiên đã đề ra kiểu tìm hiểu theo phương pháp lịch sử hình thái. Đây là phương pháp đã đem lại nhiều kết quả gây kinh ngạc trong việc tìm hiểu hình thái văn chương của ba phúc âm Nhất Lãm. Đối với học giả Gunkel, điểm khởi hành của mọi tìm hiểu văn chương là nguyên tắc, theo đó bất cứ bản văn nào cũng đều phải được sắp xếp dựa trên các luật lệ văn thể của nó, và như thế dựa trên các luật lệ rút tỉa ra từ lịch sử văn chương. Vì thế người tìm hiểu phải cố gắng nhận diện cho loại thơ này cấu trúc tự nhiên và phù hợp của nó. Chính như thế mà người ta đi tới chỗ khám phá ra các văn thể xác định mà tiếng Đức gọi là Gattungen. Vì thể văn hay loại văn hệ tại một đơn vị văn chương phát xuất từ một tổng hợp các từ, các công thức và hình ảnh được chấp nhận một cách chung để diễn tả các ý niệm và các tâm tình gắn liền với một tình trạng cụ thể nào đó, tiếng Đức gọi là Sitz im Leben. Để xác định sự tùy thuộc của một thánh vị vào một loại văn thể, học giả Gunkel đề ra ba yếu tố giúp phân định. Thứ nhất là nội dung, thứ hai là môi trường nguồn gốc, và thứ ba là hình thái văn thể. Trong ba yếu tố vừa kể, quan trọng nhất là môi trường phát sinh, Sitz im Leben. Ngày nay, người ta thường để nguyên kiểu nói này và không dịch nó, vì không có ngôn ngữ nào diễn tả hết được nội dung phong phú của cụm từ này. Sitz im Leben là bối cảnh bao gồm tình hình địa lý, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và tôn giáo, trong đó một tác phẩm được biên soạn ra. Sitz im Leben của một văn bản tương đương với một nhu cầu xác định làm phát sinh ra một kiểu diễn tả văn chương nào đó gọi là văn thể. Trong thời xa xưa, bối cảnh đó trước hết được tạo thành bởi cộng đoàn hơn là bởi cá nhân. Học giả Ringgren nhận xét rằng, đối với học giả Gunkel, mỗi một loại thánh vị đều có một nhiệm vụ chuyên biệt liên quan tới một vài lễ nghi nào đó của phụng tự trong đền thờ. Chẳng hạn, một thánh vị tạ ơn đã được biên soạn ra cho một hiến lễ tạ ơn. Nó không phản ánh một tình trạng chuyên biệt, nhưng từng tín hữu riêng rẽ có thể sử dụng nếu muốn dâng hiến lễ tạ ơn. Vì đã được viết ra cho nhu cầu của nhiều người, nên nó phải phản ánh điều kiểu mẫu của các hoàn cảnh khác nhau, trong đó một hiến lễ tạ ơn được cử hành. Liên quan tới phần đóng góp cá nhân cho việc sáng tác các thánh vị, trong đó có nhiều thánh vị phản ánh các lợi ích hoàn toàn riêng tư, lý thuyết của học giả Gunkel thừa nhận một sự tiến triển nào đó trong truyền thống của các thánh vị. Môi trường phụng tự là mảnh đất nền tảng trên đó sách thánh vị của dân Israel thành hình và phát triển. Nhưng sau đó, khuynh hướng thỏa mãn các nhu cầu cá nhân được khẳng định. Vì thế nhiều thánh vị nhận được một hình thái mới, phù hợp với một tình trạng mới. Chẳng hạn các thánh vị than vãn trước thời Lưu Đày chắc chắn đã tách rời khỏi bối cảnh phụng tự và hướng tới chỗ diễn tả lòng đạo đức cá nhân và đạo đức nội tâm. Như thế chúng ta có một Jits im lê bẩn mới cạnh tranh với bối cảnh đầu tiên. Sau cùng, việc tìm hiểu bối cảnh văn chương bao gồm các sáng tác thơ phú ngay trong sách Thánh Vịnh cũng rất quan trọng. Chẳng hạn như sách Ông Dốt, nhiều văn bản ngôn sứ thời hậu Lưu Đày, sách Ai Ca vân vân. Thế rồi còn có việc tìm hiểu bối cảnh thơ phú chung của các nền văn chương toàn vùng Trung Đông cổ nữa. Việc tìm hiểu này đặt chúng ta trước một sinh hoạt văn chương rộng lớn bên trong cũng như bên ngoài nước Israel, và vén mở cho thấy sự hiện hữu của nghệ thuật sáng tác thơ phú phát triển với các luật lệ có thể nhận diện và các văn thể có thể xếp loại được. Dựa trên các nguyên tắc trình bày trên đây, học giả Gunkel đưa ra 5 loại văn thể chính sau đây. Thứ nhất, các thánh thi. Đó là các thánh vịnh 8, 19, 29, 33, 65, 68, 96, 98, 100, 103, 105, 111, 113 đến 115, 117, 135, 136, 145 đến 150. Cùng với chúng là các thánh thi Sion, tức các thánh vịnh 46, 48, 76, 87, và các thánh thi đăng quang, tức các thánh vịnh 47, 93, 97 và 99. Thứ hai, các than vãn tập thể, tức các thánh vịnh 44, 74, 79, 80, 83, 58, 106, 135. Thứ ba, các thánh vịnh vương quyền, tức các thánh vịnh 2, 18, 20, 21, 45, 72, 101 và 132. Thứ bốn, các than vãn cá nhân, tức các thánh vịnh 3, 5, 7, 13, 17, 22, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 51, 54 tới 59, 61, 63, 64, 69 tới 71, 86, 88, 102, 106, 109, 120, 130, 135, 140 tới 143. Thứ năm, các thánh thi cảm tạ cá nhân, tức các thánh vịnh 18, 30, 32, 34, 41, 66, 92, 116, 118 và 138. Trong số các văn thể phụ thuộc do học giả Gunkel nhận diện còn có 5 loại sau đây. Thứ nhất, thánh ca hành hương, tức các thánh vịnh 84, 122. Thứ hai, thánh ca tạ ơn tập thể, tức các thánh vịnh 67 và 124. Thứ ba, thơ khôn ngoan, tức các thánh vịnh 1, 37, 49, 73, 112, 127, 128 và 133. Thứ bốn, các phụng vụ luật lệ, tức các thánh vịnh 15 và 24, và các phụng vụ ngôn sứ, tức các thánh vịnh 12, 75, 85, 126, cộng thêm với các thánh vịnh có dấu vết ngôn sứ 14, 81, 82 và 95. Thứ năm, các văn thể hỗn hợp gồm nhiều loại văn thể khác nhau, tức các thánh vịnh 9, 10, 36, 40, 77, 78, 89, 90, 94, 107, 108, 119, 123, 129, 137, 139 và 144. Trong tác phẩm của mình, học giả Gunkel đã không tránh được việc đưa ra các giả thiết sai lạc hay các kết luận độc đoán. Chẳng hạn như khẳng định trong nghĩa triệt để rằng các sáng tác đơn sơ và ngắn gọn là các sáng tác cổ xưa hơn các sáng tác dài và phức tạp. Hay ưu tiên dành cho các thánh vịnh phát nguồn từ lòng cộng đoàn hơn là cho các thánh vịnh có gợi hứng cá nhân. Mặc dù có các sai lạc đó, phương pháp phân loại các thánh vịnh do học giả Gunkel đề ra, các trực giác của ông về lịch sử hình thái và việc áp dụng chúng trong việc tìm hiểu các thánh vịnh sẽ luôn mãi là nền tảng cho tất cả các nghiên cứu sau này.